David nảy ra một ý về vụ ánh đèn tớ đã nhìn thấy gần cây cầu. Nếu Chuck không giết cái người đàn ông từ Ben's Run kia, vậy thì có thể là ai đó đang tìm cách giết Chuck. Nó đẩy một tờ giấy sang tớ trong giờ sử. Thứ nhất, giả sử Chuck không giết ai cả, nhưng hắn biết kẻ giết thì sao? Thứ hai, nếu ánh đèn mà cậu nhìn thấy là của tên giết người thật sự thì sao? Tớ cá là hắn biết Chuck có thể tố cáo hắn, cho nên hắn giăng bẫy dụ Chuck ra bờ sông. Tớ lật tờ giấy viết chính tả, viết vào mặt sau và truyền lại cho David. Thứ nhất, cậu thần kinh quá đi. Thứ hai, tớ nghĩ dù ai là kẻ giết người, Chuck hay người nào khác, hắn đã quẳng hung khí xuống sông rồi giờ lại ra đó tìm trước khi cảnh sát phát hiện ra. Tớ chợt nhớ thằng David từng nói nó muốn trở thành một nhà sinh học hoặc là một người kiểm lâm. Tớ viết tái bút. Tái bút. Tớ nghĩ cậu không trở thành nhà sinh học cũng chẳng làm người kiểm lâm đâu. Tớ thấy cậu sẽ trở thành một nhà văn viết truyện trinh thám mà viết dở ờ mà. Thằng David đọc giấy của tớ xong bèn cười. David! Cô Thornbot gọi. Đưa cô xem tờ giấy nháp đó được không? Tớ điếng người. Tớ có thể cảm nhận màu gì đang hiện lên trên mặt mình. Thằng David cũng đờ người ra luôn. Chắc chắn nó không hề muốn thằng Michael Sean và cả cái lớp 6 này biết về vụ ánh đèn mà tớ đã trông thấy lẫn chuyện rình mò ngoài bờ sông.
Dạ không được đâu cô.
David nói.
Cái tờ giấy đó đâu phải của em đâu mà em đưa cô đọc à?
Vậy ai viết? Cô giáo hỏi. Lúc này cả lớp đều trông vào bọn tớ.
Em ạ.
Tớ đáp. Vậy thì cô đọc được không, Marty? Tớ nghẹn ngào lắc đầu. Ai nấy đều nhìn chằm chằm.
Dạ là chuyện riêng ạ.
Tớ nói với cô giáo. Quả là một chuyện hết sức bí mật mà tớ với thằng David đang can dự vào. Không chừng cô Thornbot đem đính nó lên tấm bản tin, giống như cô đã làm với tờ giấy truyền tay của nhỏ Jenny Bot hồi tuần rồi lắm.
Cô hiểu rồi, cô Thornbot nói. Vậy lớp học này có phải là chỗ riêng tư hay không?
Tớ đáp.
Dạ không ạ.
Vậy thì, vì hai em lấy giờ học làm chuyện riêng, cô yêu cầu hai em ở lại trong lớp sau giờ ăn trưa và sử dụng giờ nghỉ của các em để học.
Cũng được. Tớ thấy thằng David nhét tờ giấy vào túi áo. Thế là trong khi mấy đứa kia chơi bóng ngoài sân, tớ phải ngồi liệt kê những tài nguyên của vùng Alaska, còn thằng David thì liệt kê những dãy núi ở đó.
Tại sao tụi tớ phải học về Alaska vào tháng Giêng chứ? Tớ tự hỏi. Sao không phải là Hawaii? Điều trong ngóng duy nhất của hai đứa tớ là kỳ nghỉ cuối tuần tới, kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tháng 2, lúc mà David được ở chơi qua đêm nhà tớ. Tối lúc đó tớ ra mở cửa cho Shiloh vào. Tớ lại bắt gặp cái ánh đèn đó. Cảm thấy ớn lạnh trong người. Bây giờ tớ biết bí ẩn này là có thật rồi. Không phải chỉ là những suy diễn chơi cho vui của tớ với thằng David nữa rồi. Có người đang làm gì ngoài đó trong đêm tối không muốn ai biết. Tìm cái gì hắn không muốn để ai khác phát hiện.
Chắc cú là vậy rồi. Không chừng là đứng trong bóng tối để dò thám nhà tớ lắm. Cũng như tớ đang quan sát cái ánh đèn đó từ cửa sổ nhà mình vậy. Có phải là tên giết người hay không? Có phải là Chuck không?
Tớ đứng bên cửa sổ quan sát ánh đèn đó cho đến khi nó biến mất, cố đoán xem nó xuất phát từ đâu. Nhưng khi mà ngoài trời tối đen như vậy thì chẳng thể dựa vào đâu mà suy cho ra. Có khả năng nhất chính là chỗ nhà máy xay bột cũ kỹ kia. Thế nhưng rốt cuộc cuối tuần sau đó, David lại không thể ở chơi qua đêm, chỉ vì gia đình tớ không ở nhà. Thứ bảy đó, cả nhà tớ phải đi đám tang bà nội ở Clarksburg.
Viêm phổi!
Cô Hetty khóc trên điện thoại. Có thể nghe tiếng cô vang lên khắp trong nhà bếp.
Bệnh diễn ra quá nhanh. Ngày trước bà bị cảm, kế đó biết ra là viêm phổi, rồi thì bà mất. Vậy đó. Đáng lẽ em phải ở với mẹ. Đáng lẽ em phải nghỉ làm và tới nhà dưỡng lão để ở bên giường của mẹ.
Cô khóc òa. Thôi Hetty, đừng có tự trách mình về những chuyện không bao giờ khác được nữa. Bố nói, em đã hết lòng với mẹ rồi, không ai trách gì em đâu. Gia đình anh sẽ đến đó chiều thứ sáu, ngay sau khi anh xin nghỉ để đi được.
Còn Shiloh thì sao ạ?
Tớ hỏi lúc bố gác điện thoại. Bà nội mất thế mà câu đầu tiên từ miệng tớ lại là về con chó.
mẹ sẽ nhờ bà Sweetney ghé qua nhà mình và cho nó ăn, mẹ nói.
Nhưng mà chưa bao giờ cả nhà mình đi vắng qua đêm cả. Con sợ Silo tưởng mình không trở về.
Tớ nghĩ đến đủ thứ chuyện có thể xảy ra với con chó trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
Marty à, con chó của con sẽ ta bà ở khắp nơi với con chó mực Labrador kia kìa. Và nó không có nhớ tới con đâu,
bố bảo.
Mình nhốt nó trong nhà được không ạ?
Tớ nằng nì.
Rồi nhờ bà Sweetney cho nó ra ngoài chạy chơi vài tiếng đồng hồ hay sao?
Mẹ nói.
Rồi nhớ khi bà ấy gọi thì nó không chịu quay lại, mà bà ấy bị thấp khớp đầu gối, như vậy thì làm sao đây? Nhờ bà ấy cho nó ăn thôi là quá đủ rồi con à.
Không ai nói gì thêm nữa sau đó.
Mẹ dành những ngày còn lại nấu nướng thức ăn cho bữa tối sau đám tang. Đây là việc duy nhất mẹ làm được cho cô Hetty. Mẹ vừa nói vừa gói thịt lợn muối và một món ăn làm từ khoai tây.
Bố báo với bưu điện lý do ông không đi làm ngày thứ bảy, còn tớ thì gọi điện thoại xin phép bác sĩ Collins. 5 giờ chiều ngày thứ sáu, cả nhà lên đường đi Clarksburg. Mẹ ngồi ghế trước, cố gắng trả lời những câu hỏi của mấy anh em tớ.
Darlene cứ nói với Becky là mình sẽ không bao giờ gặp lại bà nội nữa.
Mãi mãi.
Mãi mãi.
Mãi mãi.
Con nhỏ lải nhải.
Becky hỏi.
Tại sao?
Darlene đáp.
Bởi vì bà chết rồi.
Chết là cái gì?
Là khi người em lạnh ngắt lại đó, và cứng đờ như nước đá luôn, và người ta có dí sắt nóng đỏ vô chân em cũng không cảm thấy gì hết,
Darlene nói.
Tớ bảo con nhỏ, Darlene, im đi.
Becky hỏi liệu nó có sẽ bị chết không.
Darlene nói có. Thế là Becky khóc òa lên, nói nó không muốn bị người ta dí sắt nóng đỏ vô chân nó đâu.
Từ ghế trước mẹ quay xuống nói,
Becky, nội con đã ra đi với các thiên thần, và ở đó sẽ không có đau ốm bệnh tật gì đến với bà nữa đâu. Chúng ta được Chúa yêu thương.
Bà cũng sẽ không đi chôm răng giả của ai nữa đâu, Darlene nói,
và cả nhà không đừng được phải cười lên. Sau đó mọi người đều cảm thấy đỡ buồn bã. Đêm đó cả nhà thức khuya tiếp mọi người ghé qua giếng bà ở nhà cô Hetty. Sáng hôm sau cả nhà ngồi thật yên lặng suốt buổi lễ cầu nguyện ở nhà thờ.
Darlene ép hai tay vào người, còn Becky hầu như không hề nhìn trộm đi đâu cả. Tớ vừa mới bắt đầu nghĩ rằng Darlene không đến nỗi là một đứa em gái quá tệ. Thế nhưng khi ra nghĩa trang, tớ lại ước gì nó đừng có sinh ra.
Ngoài nghĩa trang, Becky đứng cạnh tớ trong lúc cha đọc kinh. Quan tài đặt bên cạnh nguyệt, chờ hạ xuống. Nhưng tới khi cha bảo cả nhà cúi đầu và bắt đầu lời cầu nguyện của cha, thì Darlene lại nhích tới lỗ nguyệt mà nhòm xuống. Không thể nào tin nổi con nhỏ này.
Darlene, trở lại đi.
Tớ rít.
Ngay khi đó đất bở ra, con nhỏ lại đứng quá sát cái mép. Hai cánh tay Darlene bắt đầu quơ quào lung tung như là cái cánh quạt gió vậy. Và dù cho một chân đã bị lọt xuống, nó khuỵu gối lên đất mà ghì lại. Nó không hề ý thức được nguy hiểm. Mẹ chồm tới, chụp lấy con nhỏ và lôi mạnh ra sau. Đôi vớ trắng của Darlene bây giờ bẩn hết, còn hai tay thì đầy bùn. Tớ nhớ lại chuyện tớ đã cầu trời cho nó tự đào một cái hố và rớt xuống. Nhưng suy nghĩ của tớ không ngừng lại ở đó đâu. Tớ nghĩ nhỡ không ai thấy nó rớt xuống, và nhỡ nó có rớt xuống thật, cả đống đất đổ lên người nó, rồi cái quan tài được hạ xuống, vậy thì Darlene bị chôn sống luôn. Một ý nghĩ quá sức khủng khiếp đến nỗi tớ nghe mồ hôi chảy dọc xuống lưng mình. Đôi khi một ý nghĩ đến với mình mà mình không thể nào đừng được, nhưng mà nghĩ thôi thì đâu có bị đi tù. Sau đó cả nhà trở về nhà cô Hetty, và như một bữa ăn khi cắm trại, mọi người mang thêm thức ăn tới, phô mai miếng và gà tây, mấy ổ bánh mì nhỏ để kẹp thịt vào, có salad khoai tây, bánh nướng, kẹo dẻo. Khó mà nói đấy là tiệc hay là đám tang lắm. Gần 10 giờ đêm, cả gia đình tớ mới về tới nhà mình. Việc đầu tiên là tớ đi tìm con chó. Nhưng lần này tớ nghe tiếng nó còn trước cả khi chạy vào lối đi xe. Nó đang sủa ầm ĩ, và khi cả nhà bước ra khỏi xe Jeep, nó còn chưa chịu chạy lại, cứ đứng cạnh chuồng gà, mũi hướng vào rừng, người giật giật theo từng tiếng sủa. Silo!
Tớ gọi, và nó chạy tới liếm tớ một cái, rồi lập tức sủa nữa. Thậm chí sau khi đưa nó vô nhà rồi, nó vẫn cứ bồn chồn, chạy từ cửa sổ này sang cửa sổ kia.
Cái con chó này mắc cái chứng gì đây?
Mẹ hỏi. Mẹ kiểm tra khắp nhà, tivi vẫn còn đó, hộp đựng tiền, súng săn của bố. Không có ai cưỡng đi máy nướng bánh mì hay là radio hay bất cứ cái gì khác hết.
Bố sẽ đi lấy cái đèn cầm tay và đi xem xét bên ngoài.
Bố cầm đèn pin, mặc lại áo khoác và bố đi qua phía nhà kho. Nhưng chỉ vài phút sau bố trở về.
Mất cái đèn rồi,
bố nói.
Kéo và dao cũng mất. Nếu không có silo chắc bọn cướp đã đột nhập vô nhà rồi.
Trước đó tớ đã từng nổi da gà và bây giờ vừa nổi da gà vừa nổi gai ốc. Có phải vì silo sủa ầm ĩ cho nên bọn cướp không dám vào? Hay là nhà tớ vừa về tới kịp lúc? Vậy nếu nhà tớ không về lúc đó thì bọn cướp có cưỡng luôn con silo không?
Mẹ kêu lên rồi ngồi phịch lên chiếc ghế trong nhà bếp.
Ôi, anh Ray ơi!
Cả nhà nhìn nhau.
Hình như có người biết nhà mình đi vắng hết.
Trời, anh đâu có nói cho ai biết đâu. Chỉ nói với lại sếp anh ở bưu điện thôi mà.
Em chỉ nói với bà Sweetney để nhờ bà ấy cho chó ăn giùm thôi,
mẹ nói.
Còn Marty thì điện thoại cho bác sĩ thú y với thằng David. Chỉ có vậy thôi mà.
Cả nhà nhìn nhau thêm một lúc nữa. Thậm chí mắt của bố không chớp.
Chỉ có một người nhìn thấy cả nhà mình đi, là Chuck Travers.
Cuối cùng bố cũng nói.
Vừa ra khỏi ngõ, chúng ta đã gặp chiếc xe tải của Chuck đó.
Và sau đó bão tuyết ập đến. Thứ hai đi học trở lại, TV nói tuyết dày hơn 7 tấc. Nhưng chiều đó lúc rời khỏi xe đưa rước học sinh, tuyết rơi đã dày mười mấy tấc mà nó vẫn còn tiếp tục rơi.
Mình sắp bị tuyết lấp, sắp bị tuyết lấp.
Darlin nói bô bô một cách sung sướng, thả rơi cái áo khoác lên sàn nhà. Becky có vẻ lo lắng, nhưng Darlin nắm tay con nhỏ và nhảy múa vòng quanh trong nhà bếp, nói cho con bé biết có thể anh em tớ sẽ không phải đi học suốt cả tuần. Rồi Silo hùa vô, lăn lộn trên tấm trải sàn trong nhà bếp, móng chân của nó cào nghe sột soạt.
Chà, chắc phải mua thêm sữa thôi à,
mẹ nói. Lúc nào mẹ cũng có thể làm được bánh mì và mẹ có đủ đậu với thịt lợn muối cho cả một binh đoàn luôn. Nhưng thứ thay thế cho sữa thì không còn nhiều nữa.
Lúc nào tụi con cũng có thể cho tuyết vô bột ngũ cốc hết.
Darlene cười nói. Mẹ cũng hứng lên, mẹ lôi mấy các bánh Valentine ra. Rồi cùng với hai cô con gái làm bánh, trong khi đó tôi kiếm củi cho cái lò sưởi bụng phệ ở phòng khách. Tôi biết nếu bây giờ không kiếm củi về chất ngoài hàng hiên, thì vài tiếng nữa thôi tôi sẽ không thể nào kiếm được củi.
Silo theo tớ ra ngoài và cố gắng đào tuyết bằng mũi. Tớ chất củi ngoài hiên trước, rồi vũ tuyết cho đôi bốt và vào ra vài lượt giữa ngoài hiên với lò sưởi trong nhà. Lúc này Silo đã thỏa thuê nghịch tuyết và trở về khi tớ gọi. Nó ngã phịch sát bên lò sưởi, thở ra một hơi dài mãn nguyện, mắt nhắm lại. Nó cũng mệt lử rồi.
Mỗi lần TV có tin tức mới về trận bão tuyết là sở khí tượng lại dịch con số chiều dày của tuyết lên vài phân. Đã gần 20 tấc rồi đó. Giờ người của sở khí tượng còn nói chừng nửa tiếng nữa sẽ lên tới hơn nửa mét. Cuối cùng bố cũng về đến nhà lúc 8 giờ tối và hầu như không thể cho xe chạy vào lối xe đi được. Các bánh xe đầy tuyết mà gió còn thổi tuyết đùng lên trên đường nữa. Nhìn nét mặt mẹ tôi biết tiếng xe Jeep đó với mẹ là tiếng nhạc hay nhất trần đời này.
Bố rất hài lòng thấy chỗ củi tớ mang về.
Bố nói,
con giỏi lắm, Marty. Mình sẽ cần hết cả chỗ củi đó. Người ta nói bây giờ tuyết đã dày gần 1 mét rồi đó.
Darlene nói xí xới thêm một chút nữa. Sáng hôm sau tớ thức dậy và nhìn ra cửa sổ mà kinh ngạc. Bố bước nặng nhọc trở vào nhà nói ông không thể nào nhích chiếc xe Jeep được lấy một phân. Bố đã phải xúc tuyết từ lối đi xe ra tới ngoài đường lộ và rồi cũng chẳng đi đâu được hết. Ngoài đó đâu đã được dọn tuyết đâu.
Nào, Darlene, xem ra con cầu gì được nấy rồi đó.
Mẹ vừa nói vừa trở miếng bánh đang rán trên chảo. Dù sao, trong suốt bao nhiêu năm làm việc cho bưu điện thì đây mới là lần thứ nhì bố không đánh xe đi làm được. Và ông lo cho những người đang chờ nhận xét lĩnh lương hưu.
Dẫu có đưa xét tới tay họ đi nữa thì cũng không ai đi ngân hàng lấy tiền được kia mà, anh.
Mẹ nói. Thằng David gọi báo cho tớ biết ở dưới Friendly người ta cũng chưa dọn tuyết được. Dĩ nhiên là vậy rồi. Bố nó cũng đang tìm cách tới tòa soạn. Sau đó mẹ gọi điện thoại hỏi thăm xem cô Hetty có khỏe không. Và rốt cuộc thì chẳng còn gì khác để làm ngoại trừ ở trong nhà vì nghẽn tuyết. Cuối cùng đến trưa thì tuyết cũng ngừng rơi. Bố cầm một cây thước ra ngoài đo chỗ nào bằng phẳng trong sân. hơn 8 tấc, chưa tính hai bên tường nhà và kho, tuyết đùng lên cỡ 2-3 mét. Cả nhà dọn tuyết trên lối đi tới chuồng gà để cho gà ăn. Dĩ nhiên, lũ trẻ con bọn tớ tham gia vào chuyện dọn tuyết. Tớ lấy xẻng đào một lối đi từ hàng hiên ra tới một cái cây để Silo giải quyết nhu cầu. Daralyn và Becky ú nu như hai chú hề trong mớ đồ ấm, khăn quấn che hết mặt mày, chỉ chừa có hai con mắt thôi. Hai đứa nó bày trò đào một cái hang ở một bên lề lối đi của tớ. Nhưng ngay khi Becky chui vô hang ngồi thì nóc hang đổ ụp xuống người nó. Con bé kêu la thất thanh, hình như là bị một cục tuyết đập trúng vô mặt. Tớ phải bồng nó vô nhà. Tớ quá mong David Howard có ở đây lúc này. Bọn tớ sẽ đào một địa đạo dẫn tuốt ra tới ngoài đường lộ luôn. Mấy đứa tớ được vui đùa thỏa thích, chạy ra chạy vào nhiều lần tới nỗi mẹ phải đặt mũ len và bao tay ấm của tụi tớ dưới lò sưởi hong cho khô để chúng sẽ sẵn sàng khi bọn tớ ra ngoài. Căn nhà có mùi như mùi len ẩm vậy. Mẹ làm bánh mì. Hai má Daralyn đỏ hồng lên như trái táo, mũi của nó cũng vậy. Trông nó cũng không có đáng ghét nếu nó đừng có mở miệng. Nhưng khoảng giữa buổi chiều, bố nhận được điện thoại báo có cây cối bị đổ, cả đường dây điện nữa. Tuyết ướt và đặc cứng giống như là bánh đúc, cho nên xe ủi tuyết không thể nào tới được chỗ cây đổ mà dọn đường. Người ta thuê một người phát thư, thế bố tớ đi phát những thư ở khu Friendly mà ông ấy có thể tới. Tớ biết là bố muốn đi phát những thư thuộc lộ trình của ông chết đi được. Đó là chuyện thuộc về lòng tự hào đó. Nhưng mẹ tớ thì rất vui. Mẹ bảo cả nhà có thể nướng kẹo dẻo bên lò sưởi sau bữa xế, rồi xem chương trình đặc biệt về cá sấu châu Mỹ trên kênh National Geographic. Thế nhưng còn 15 phút nữa mới hết phim thì TV tắt ngóm cùng với tất cả đèn đuốc trong nhà. Con nhỏ Daralyn ré lên.
Ây! À, chuyện gì vậy?
Tớ nói. Em nghĩ là chuyện gì hả? Mất điện rồi. Mẹ gọi. Anh ơi! Bố lần dò xuống bếp lấy đèn pin.
Ừ!
Bố lên tiếng.
Anh nghĩ là có trạm biến áp nào đó bị hỏng rồi. Cũng may là nó chờ mình ăn xong rồi nó mới cúp ha.
Cả nhà túm tụm bên lò sưởi cho đến khi lửa tàn. Bố không muốn cho thêm củi vào nữa. Nhỡ khi chuyện mất điện kéo dài thì cả nhà tớ sẽ phải tận dụng mọi khúc củi mình kiếm được.
Sao mình không đi ngủ sớm để giữ ấm đi? Biết đâu sẽ có điện lại trong đêm.
Mẹ nói và lấy ra vài cây nến thắp lên. Hai đứa con gái đi ngủ mà không được tắm. Bởi vì ở đây mọi người đều xài nước giếng hết. Và không có điện thì máy bơm không hoạt động được. Ngay lúc này chỉ có số nước còn trong máy nước nóng để uống và để nấu ăn thôi. Silo và tớ thật là may mắn. Vì lò sưởi đặt trong phòng khách mà hai đứa tớ thì ngủ trên đi văn. Cho nên có chỗ ngủ ấm áp nhất ở trong nhà. Nhưng khi bọn tớ thức dậy vào sáng hôm sau, căn nhà lạnh ngắt như cái tủ nước đá. Bố trùm áo lạnh đi ra ngoài hiên mang củi vô, cho vào lò sưởi. Mẹ bảo tớ thay đồ mà khỏi đánh răng rửa mặt và không ai được dội nước trong toilet hết. Daralyn tức khắc tru tréo lên.
Trong đó nó sắp thúi quắc lên rồi! Nó gào lên. Con không có muốn dùng toilet hôi như vậy đâu!
Mẹ quay phát sang nó. Daralyn! Mẹ biết hàng trăm chuyện tệ hại có thể xảy ra với các con, vậy mẹ không muốn nghe thêm một lời nào nữa nghe chưa? Con không chịu dùng toilet thì ra ngoài tuyết mà tè đi.
Daralyn ngậm cái miệng lại ngay. Nghĩ tới chuyện Daralyn đưa cái mông ra ngoài trời tuyết, tớ không thể nào nhịn được cười. Nhưng liền đó tớ cũng nhận ra hôm nay sẽ không thể nào vui được như hôm qua nữa. Lò sưởi có mái tròn, không phải để nấu nướng. Cho nên mẹ ướp một cái chảo lên và đặt bánh mì lên cái đáy chảo bằng phẳng đó mà nướng. Mọi việc phải lâu hơn gấp đôi, nhưng rốt cuộc tụi tớ cũng được ăn một ngũ cốc Cheerios và uống chỗ sữa cuối cùng. Nó cũng lạnh ngắt như tụi tớ vậy. Gần như ngay đúng lúc đó, nhà tớ nghe có tiếng động cơ xe nghiến trên đường.
À, xe ủi tuyết!
Daralyn hô lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng chả thấy bóng dáng cái xe nào. Không có vẻ gì là có xe ủi tuyết đang chạy trên đường ở khu này. Và rồi chúng tớ nhìn thấy chiếc xe tải của Chuck gắn cái lưỡi xúc tuyết ở mũi xe, đang rẽ vào lối đi xe của nhà tớ. Một cách chậm chạp, bánh xe quay tích. Chuck đẩy giạc tuyết lấy đường tiến lên cho đến khi không thể được nữa, rồi lùi lại và tiếp tục đẩy nữa. Cả nhà tớ ùa ra cửa sổ nhìn, con bố thì bước ra ngoài hiên vẫy tay. Chiếc xe tải vẫn tiếp tục tiến đến, nhích những ụ tuyết to đùng ở trước mặt. Chắc chắn là tuyết không tốt gì cho xe của Chuck, nhưng mà hắn vẫn cứ nhắm thẳng vào tuyết, đẩy từng chút một, rồi lùi lại lấy đà mà đẩy nữa. Cuối cùng Chuck cũng tới được hiên nhà tớ. Bố kêu lên: "Trời ơi, tôi rất biết ơn chuyện này, anh Chuck." Chuck quay kính xe xuống: "Tôi nghĩ chắc là anh cần đi ra ngoài. Vào trong nhà sưởi ấm một chút cái đã, mẹ mời." "Thôi, tôi còn phải đi giúp vài người nữa," Chuck la giới lên. "Nhưng mà cảm ơn." Rồi hắn khoác mạnh tay, quay mình đi, trở xuống lối xe chạy, đẩy dạt thêm một số tuyết nữa. Nếu người ta chịu cho hắn cơ hội, tôi đang nghĩ, thấy hắn thay đổi quá chừng hay chưa. Nhưng mà cùng lúc đó tớ tự hỏi, không biết chiếc áo khoác mới hắn đang mặc là thế nào đây, và cả khẩu súng săn nữa. Khẩu súng tựa vào cửa sổ sau của xe tải, có phải thật là của hắn hay không? Qua hôm sau, điện vẫn cướp, và cả nhà tớ đều ngủ trên sàn phòng khách quanh cái lò sưởi. Bố đem một khối tuyết lớn vô toilet để lấy nước dội rửa. Nhưng nhà tắm lạnh tới nỗi tuyết không chịu tan ra. Bây giờ nhà tớ đặt mấy xô tuyết quanh lò sưởi cho nó tan ra. Cả nhà phải ăn xúc xích, nhưng được một cái là có thể xiên vào que và đưa luôn vô lò sưởi. Bố đánh xe Jeep ra để xem có thể đi được bao xa, nhưng lần này bố phải ngừng lại ở chỗ một cái cây bị đổ. Cây cối và dây điện đổ khắp từ đây đến Little. Và khi bố thử đi đường khác, băng qua cầu và ngang qua nhà Chuck, bố lại đi đến đúng cái chỗ mà Chuck đầu hàng không ủi tuyết được nữa. Một bức tường tuyết to đùng, cao quá đầu bố, chắn hết cái đường đi. "Mai mà mẹ không có chờ sanh em bé trong lúc bão tuyết như thế này," mẹ nói. Tớ thấy mẹ đưa tay sờ quai hàm và đoán chắc mẹ đang nghĩ tới đau răng còn khó chịu hơn. Khổ cái là không biết được tin tức qua tivi hay radio gì hết, và màu trời u ám như thế kia. Có vẻ như sắp trút thêm tuyết xuống, bọn tớ chẳng còn muốn ra ngoài nô đùa gì cả. Ngay cả Silo cũng ở lại mỗi khi nhà tớ mở cửa. Và rồi tình hình tiếp tục xấu thêm, đường điện thoại cũng cướp luôn. Tớ biết mẹ đang nghĩ nếu có đứa nào bị tai nạn hay có chuyện gì thì không làm sao mà kêu cứu được. Cũng không có cách gì xe cấp cứu vào được đây đâu. Năm ngoái ở dưới hạt Mingo, có người bị thương trong lúc bão tuyết và người ta đã phải cho máy bay trực thăng tới đưa ổng đi. Con nhỏ Darlene dám trổ máy để chui lên xem trực thăng đáp xuống sân nhà tớ lắm à. Tớ cười một mình, nhưng chắc chắn chuyện đùa như thế không nên nói ra đâu. Ai nấy đã quá oải tuyết rồi. Cả nhà ngán ngẩm ăn đồ lạnh, chán ngấy ngồi lên cái bồn cầu lạnh ngắt ở trong toilet, và chán cả cái chuyện tụ tập hết ở phòng khách quanh lò sưởi chỉ vì muốn được ấm, chịu đựng sự bực bỏ của nhau. Bố là người duy nhất còn vui vẻ. Bố bảo cứ giả như nhà ta đang cắm trại đi xem nào. Nhưng tớ biết chắc là bố muốn đi làm lắm. Còn mẹ thì chỉ muốn được ra khỏi nhà thôi. Mà như thế vậy vẫn còn chưa đủ, tuyết lại bắt đầu rơi thêm. Nhưng lúc đó tình hình khá lên, cũng nhanh như khi tồi tệ đi thêm. Tối hôm đó có điện trở lại, cả nhà đang ngủ thì đột nhiên tivi nói ôm sòm và đèn đuốc bật sáng. Cả nhà ngồi dậy vui mừng. Nghe tiếng lò sưởi lách tách, đến sáng thì điện thoại liên lạc được trở lại. Và đến 9 giờ thì nghe tiếng cưa cây ở ngoài đường, nhân công đang di dời cây cối bị đổ, và rồi tiếng nghiến rít của xe ủi tuyết nữa. Tới trưa thì bố đi làm được rồi. Dự báo thời tiết trên TV nói số tuyết rơi làm dày thêm hơn 8 tấc đó nữa là hết. Và rồi đột nhiên thế giới lại tươi đẹp. Dù vậy không phải mọi con đường trong hạt đều đã được thông. Vì thế trường tiếp tục đóng cửa đến tận thứ sáu. Lúc này mọi người có vô khối chuyện để kể cho nhau nghe bão tuyết tác hại như thế nào ở chỗ của mình. Còn tớ thì trở thành cái đinh với chuyện của Chuck Traver tới ủi tuyết ở nhà tớ và một số nhà khác nữa. Nghe tớ kể, người ta sẽ thấy Chuck Traver nửa sát nhân nửa thánh nhân, làm đủ loại chuyện anh hùng hảo hán và cả chuyện thần kỳ. Lần này không ai nói xấu gì hắn nữa cả, nhưng tớ cũng không nghe ai nói tốt gì hết cho hắn. Tối hôm đó tớ lại nhìn thấy ánh đèn pin gần bờ sông Middle Island nữa. Tớ đứng bên cửa sổ trong bóng tối mà theo dõi, và cảm thấy quả là đang có chuyện gì đó rất xấu xa ở ngoài đó rồi. Tại sao nó lại ở ngay cái chỗ đối diện với nhà tớ vậy chứ? Tại sao nó không ở chỗ nào khác? Làm sao tớ biết rằng ngay sau khi tớ đi ngủ thì cái ánh đèn đó có bập bềnh nhấp nhô ngay trên lối xe chạy và quanh khu nhà của tớ hay không? Tớ thấy mừng là mai thì thằng David sẽ qua chơi và ngủ lại. Có lúc tớ cảm thấy hai đứa tớ phát hiện ra được một bí ẩn. Sáng thứ bảy tớ đi làm việc ở chỗ ông bác sĩ thú y, Và buổi trưa khi bố tới đón tớ về, hai bố con ghé qua nhà David đón nó. Ăn tối xong, hai đứa tớ sẽ đi thám hiểm nhà máy xây bột cũ ngay. Tớ đoán ánh đèn pin phải phát ra từ đó. Thế nhưng lần này nhỏ Darlene lại đòi đi theo bọn tớ. Tớ bảo nó, không được. Nó nói, tại sao không được? Bọn anh đi làm chuyện riêng của tụi con trai, em làm chuyện của em đi. Darlene năn nỉ, thôi mà em sẽ nhìn thôi. Tớ quát lên, không. Lúc nó lẻo đẻo bám theo ra tới cửa. Mẹ ra khỏi phòng ngủ. Darlene, con có cái để chơi nè. Mẹ nói, mẹ sẽ quấy chút hồ ha, rồi con với Becky cắt hình trong tạp chí ra, làm vỡ hình dáng, được không? Con không thèm vỡ hình dáng đâu. Con có thể chơi ngoài sân của con nếu mà con muốn. Darlene trận thượng lên. David và tớ đi, nhưng để Shiloh trong nhà. Như thế nó sẽ không làm lộ chuyện lúc hai đứa tớ lẻn đi, không để Darlene biết. Hai đứa tớ gạt nó nhìn ra cây cầu, nhưng mà mới đi được nửa đường xuống lối dành cho xe chạy, thì con nhỏ lại xuất hiện. Nó lệch bệch trong đôi giày bốt, thậm chí còn chưa gài giày lại nữa. Thế là bọn tớ phải giả vờ như là sẽ đi bộ dọc bờ sông theo một hướng khác, núp ra sau mấy cái cây, rồi quay ngược trở lại hướng kia theo đúng dấu chân trên tuyết để mà đánh lừa nó. Lúc này tuyết đã tan bớt, còn dày độ chừng nửa mét gì đó nữa, và còn tan chảy. Nhưng mỗi bước đi của bọn tớ vẫn hằn sâu lắm. Cuối cùng bọn tớ thấy nhỏ Darlene đang hướng trở về nhà. Thế là hai đứa đi thẳng về phía cây cầu, xuống bờ sông, và dẹt đám cây cối bụi rậm và tuyết nữa, tiến tới nhà máy xây bột cũ. Tòa nhà trắng cũ kỹ được chống đỡ bằng hàng chục cọc trụ để tránh nước trong mùa lụt, và một bên của tòa nhà đã bị cháy hết hoặc là sụp đổ hoang tàn. Bố không cho mấy anh em tớ leo trèo lên đây, quá nguy hiểm mà. Nhưng mà bọn tớ nhìn rõ ở phía dưới. David với tớ bám lấy nhau vì biết mặt đất nghiêng ra phía sông, lại đầy cống rãnh nữa. Sai một bước thôi là bọn tớ lãnh một tảng băng vô đầu. Không biết được bờ sông kết thúc ở chỗ nào và con sông bắt đầu ở đâu. Ở đây tuyết rơi dày cả mét hơn, lại thêm tuyết do dọn đường mà bị thổi vô. Ây chà, một người có thể bị chôn vùi ở đây mà không ai biết cho tới khi mùa xuân đến. Tớ dùng một nhánh cây to, đào một lối đi trước mặt tụi tớ. Cho dù không có tuyết thì cũng khó nhìn thấy đây là cái gì lắm. Hình dung một bánh xe nước đã ở bên phía cạnh con sông, nhưng không thể chắc đó là cái gì. Cuối cùng David lên tiếng. Biết gì không? Nếu mà có ai đã ở đây thì hoặc là chúng ta sẽ phát hiện ra dấu chân, hoặc là hắn đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết. Tớ đứng lại và ngẫm nghĩ. Chân không cần nhúc nhích, tớ dặn người quay quanh, xem xét mọi hướng, và tớ không thấy có dấu chân nào hết. Không có ở xung quanh nhà máy, lẫn bờ sông, lẫn lối dẫn ra đường lộ. Chỉ có những dấu vết của chính bọn tớ mà thôi. Tớ nói đầy thất vọng. Khỉ thật. Thằng David đề nghị. Nhưng mà nếu đào bới không chừng tụi mình tìm thấy một cái xác ở dưới tuyết đó mày. Tớ đáp chả mấy hào hứng. Ờ. Chúng tớ không còn biết mình đang tìm cái gì nữa. Cứ nói dớ dẫn. Cả hai đều biết hai đứa không muốn trở về nhà rồi giác cuốc tuốt tới tận đây và bắt đầu đào bới. Bọn tớ lần theo đường cũ trở ra bờ sông và xếp một hàng banh tuyết dài ra tới cầu. Rồi hai đứa lần lượt thử xem có thể ném một hòn tuyết ra tới lớp băng ngoài xa kia không. Hai đứa ném được hai quả bóng tuyết và tớ vừa mới đưa quả bóng thứ ba lên thì đột nhiên có một tiếng động lớn, thịt. Như thể có nguyên một căn nhà vọt lên không trung và rơi trở xuống vậy. David và tớ quay người, nhìn chăm chăm vào hướng phát ra tiếng động đó. Vừa đúng lúc, nhìn thấy tuyết trượt từ mái của ngôi trường silo cũ kỹ rơi xuống. Hai đứa tớ chạy sang bên đó, băng qua sân trường và thấy nửa mái nhà bị bẹp dúm. Nó sụm xuống như thể nó đã sụm như thế từ lâu. Wow, wow! Tớ kêu lên. Oh, nó sập xuống như vậy đó! Thằng David nói. Cả đống tuyết luôn! Tớ bảo nó. Tới coi sao? Và hai đứa bước qua thử mở cửa. Bị khóa rồi, dĩ nhiên. Rồi giữa văng tung tóe. Qua cửa sổ đầy bụi bặm, tớ thấy một cái tủ lạnh cũ, một cái ghế bành mà chắc chuột đã làm ổ ở trong đó rồi. Vài cái bàn học sinh, một cái bàn ăn. Hai đứa dòng ra sau chỗ nhà phụ. Và rồi cả hai đứng chết sững ra mà nhìn. Bởi vì có một lối đi mới tinh trên tuyết dẫn từ nhà phụ tới một cái cửa sổ tầng hầm.
David thì thào,
Marty ơi! Mắt nó gần như phọt ra ngoài. Chúng tớ biết mình sẽ phải làm gì. Hai đứa kiểm tra nhà phụ trước, và tim tớ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuyết được dọn sạch thành lối đi ra tới một cánh cửa khép hờ, và tớ nghĩ nếu có người ở bên trong nghe tiếng bọn tớ nói chuyện với nhau, hắn có thể kéo cái cửa lại. Nhưng tớ không biết nếu hai đứa tớ tới chỗ cánh cửa đó và rình mò rồi thấy có người đang ngồi bên trong thì có thể bị chết tại chỗ hay không nữa. Bọn tớ nhấc chân cao lắm, mà từng bước như thể đang đi diễu hành. Và David tới chỗ cánh cửa trước.
Sẵn sàng chưa?
Nó nói to lên. Tớ gật đầu. David móc một ngón tay vào mép cửa, rồi từ từ kéo nó mở ra.
Kít!
Cửa mở, y hệt như trên phim luôn. Tớ nói khi nhìn thấy cái ghế trống lốc, hết hồn. Chúng tớ cùng quay lại và quan sát ngôi trường, biết rằng ngay giây phút này, có thể ai đó đang theo dõi bọn tớ. Cùng lúc, bọn tớ cũng hiểu rõ là hai đứa sẽ phải leo vào trong mà xem xét. Qua cửa sổ mở, có thể thấy chỗ người ta bò vô bò ra. David hỏi, ai lên trước? Ý nói, nó đã là người đi kiểm tra căn nhà phụ rồi, thì bây giờ tới phiên tớ. Tớ quỳ gối xuống cho một chân vô trong, rồi chui vô. Có ai đã đặt một băng ghế cũ dưới cửa sổ để bước lên. Ngay khi cả hai chân rồi cả người tớ đều đã luồn vào, tớ nhìn quanh.
Cậu thấy được cái gì?
David thì thào.
Đồ đạc cũ,
tớ bảo nó.
Cái ghế gãy chân, một tấm bảng đen cũ, ổ chuột nữa, tổ chim bồ câu nữa.
Nhưng tớ chẳng nghe tiếng động của sinh vật sống nào hết. Không nghe một tiếng động nào trừ tiếng kẽo kẹt của mấy tấm dáng bị gió lùa qua. Tớ gọi David,
đi vô đây luôn đi.
Và nó cũng leo vô. Nền nhà trên đầu bọn tớ bị lúng, vì thế bọn tớ đi sát vào vách tường nào có thể đi sát được. Phải lần qua một đống đồ vứt đi để tới cầu thang. Lên tới bên trên, bọn tớ nhìn thấy chỗ mái nhà sập xuống, tuyết phủ lên những thứ đồ tàn dư của một lớp học.
Ê, David!
Tớ kêu nó và chỉ. Kia là cái đèn cầm tay của bố tớ, đặt trên sàn cạnh một tấm chăn. Hai đứa nhìn quanh và khẩu súng săn kia rồi, với lại một ít xương gà với một hộp bánh nữa. Bây giờ tớ cảm thấy có một mũi súng đang dí vào lưng tớ bất cứ giây phút nào. Tớ bước tới lấy chiếc đèn của bố, nhưng rồi tim tớ muốn ngừng đập và hai chân tớ muốn sụm xuống. Tớ chỉ còn làm được mỗi việc là chụp lấy cái tay áo của David và chỉ. Bởi vì ở đó thòi ra từ bên dưới một trong những xà nhà đã sập xuống là những ngón tay quắp lại của một chiếc găng tay đàn ông. Còn dưới đống gạch vụn, khoảng chỗ cái chân của ông ta ló ra nửa chiếc giày bốt. Quên cây đèn của bố đi, David và tớ nhào xuống cầu thang, la thét ầm ĩ trong tầng hầm. Chắc mẩm là ai đó sắp sửa túm lấy cổ chân tụi tớ giật trở vô. Ra khỏi tầng hầm, bọn tớ chạy ngã dúi dụi trên tuyết cho đến khi tới được đường lộ, đâm bổ qua cây cầu và tiến vào lối dành cho xe đi của nhà tớ. Hai đứa thở hồng hộc ra khói. Bọn tớ về đến nhà, bò lên hàng hiên. Cả hai đứa chen nhau qua cửa cùng một lúc, đá đổ đôi ủng của Darlin để trình in ở trên thảm.
Marty, chuyện gì vậy?
Hai đứa này. Đằng khâu giá mẹ ngước lên hỏi.
Dạ, ở đằng ngôi trường cũ.
Tớ chỉ tay.
Cái mái nhà bị tuyết làm sập và có một cái xác chết đàn ông ở bên dưới gạch đó mẹ.
Tớ đổ giật mình lên ghế, lồng ngực tớ nhấp nhô. Đang ngồi trên đi văng, mẹ đứng vụt dậy, cây kéo trên tay rớt xuống sàn.
Con có chắc không vậy Marty?
Dạ, chắc như bắp luôn á bác.
Thằng David trả lời. Sau đó hai đứa ngồi chờ đợi, nhìn nhau chăm chăm trong lúc mẹ gọi điện thoại báo với ông cảnh sát trưởng.
Darlene nói nó sẽ không bao giờ tha thứ cho cả hai đứa tớ bởi vì đã không dẫn nó theo.
Cả đời em chưa bao giờ trông thấy một xác chết nào hết.
Nó trù tréo lên.
Em chưa bao giờ thấy cái mái nhà nào bị sập đè lên. Em chưa thấy.
Nó rền rĩ. Thực ra tớ đang nghĩ tới chuyện dắt Darlene qua bên đấy và chỉ cho nó thấy cái xác chết. Nhưng mà mẹ bảo tớ với thằng David là không được trở qua bển nữa khi cảnh sát trưởng chưa đến. Còn Darlene thì không được đi đâu hết. Không phải chuyện cho một đứa bé gái đi xem. Cho nên mấy đứa tớ quan sát qua cửa sổ. Một chút sau, thấy chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở ngoài đường. David và tớ bèn đi tới chỗ họ. Họ có mang theo chó cảnh sát nữa. Ông cảnh sát trưởng quay kính xe xuống.
Các em là người phát hiện ra cái xác phải không? Mẹ của các em đã gọi điện báo cảnh sát à?
Tớ gật đầu, chỉ tay về phía ngôi trường. Xe cảnh sát chạy chậm chậm qua cầu. David và tớ theo sau. Hai đứa chỉ cho cảnh sát cái lối đi trên tuyết từ cửa sổ tầng hầm dẫn tới căn nhà phụ. Và một vị phó cảnh sát trưởng chỉ ra một lối đi khác dẫn vô rừng. David và tớ đã không hề để ý thấy cái lối đi đó.
Được rồi,
ông cảnh sát trưởng nói.
Ta muốn hai cháu ở lại ngoài này với Frank, trong khi Beat và ta vào xem xét.
Frank là người dắt con chó cảnh sát. David và tớ đứng đó nhìn, tự nhủ không biết làm thế quái nào mà ông Beat, một ông cảnh sát béo ú, lại chui lọt cái cửa sổ tầng hầm đó nữa. Áo khoác này, súng, cái bụng bự và đủ thứ. Vậy mà ổng cũng chui lọt.
Frank cho bọn tớ vuốt ve con chó cảnh sát trong khi chờ đợi. Bọn tớ nghe tiếng mấy ông cảnh sát kia nói chuyện bên trong, nhưng không nghe được câu nào hết. Thỉnh thoảng cái dáng kêu kẻo kẹt.
Tiếng một thứ đồ đạc dứt đi gì khác, tớ đoán. Rồi tiếng chân bước qua bước lại trên sàn. Sau một hồi ông cảnh sát bước trở ra. Cảnh sát trưởng trườn qua cửa sổ tầng hầm trước. Ông biết theo sau, lôi một cái bao đầy ắp đồ. Tớ thấy khẩu súng săn thò ra ngoài bao. Tớ cho họ biết là có chiếc đèn của bố tớ ở trong ấy. Nhưng họ nói cảnh sát phải giữ lại tất cả vật chứng trong một thời gian.
Vậy hai người đã thu thập được gì?
Frank hỏi họ. Ông cảnh sát cười toét miệng với tụi tớ.
À, có một cái găng tay và một chiếc giày bốt, đúng vậy. Nhưng mà không có ai ở trong đó.
Thà phải công nhận, trông là rất giống có xác người ở bên dưới. Nhưng mà thật ra chỉ là cái găng với lại giày thôi.
Nhưng trước khi David với tớ kịp cảm thấy mình thật ngốc, ông cảnh sát trưởng lại nói.
Nhưng mà xem chúng ta phát hiện được cái gì nè, Frank.
Và giơ lên một chiếc quần tây màu cam chói lói.
Frank huýt sáo rồi cười.
Biết cái gì đây không? Ông cảnh sát trưởng hỏi David và tớ.
Đồng phục của tù nhân ở nhà tù hạt này đó. Chúng ta đang truy tìm hai tù vượt ngục và xem ra chúng đã ở đây.
Tớ cho tay vào túi áo khoác, sâu vào trong góc túi chỗ có một thứ mà tớ đã quên bẵng, lấy ra cái mẫu vải màu cam mà Silo và con chó mực Labrador đã chơi đùa.
Hay thật! Cảnh sát trưởng nói khi nhìn thấy cái mẫu vải.
Một mảnh vải áo hả? Cậu tìm thấy nó ở đâu?
Con chó của cháu nó tha về ạ.
Tớ nói, còn David thì nhìn chòng chọc.
Sao chúng lại lôi đi xa quá vậy ta?
Beat nói. Chắc là chúng dứt bỏ quần áo ngay khi chôm được cái gì khác để mặc đây mà.
Ông cảnh sát trưởng nói.
Ai chà, với thời tiết như thế này, sớm muộn rồi gì chúng cũng chườn mặt ra mà thôi.
Ông lấy cái mẫu vải áo trên tay tớ và cho luôn vào bao.
Tuy nhiên, có một điều mà ta đoán không ra. Là tại sao hai tên tù vượt ngục đó, chúng chỉ phải ở tù có 30 ngày về tội gây rối thôi, lại làm những chuyện như thế này cả. Bỏ trốn khi chuyện còn nhỏ nhặt, bây giờ chúng buộc phải ngồi tù còn nhiều hơn khi bị bắt lại đó.
Beat nói, chết tiệt thật.
Hey, tôi thà ở tù để được ấm áp dễ chịu còn hơn. Cơm ngày ba bữa, ngủ giường tầng có chăn ấm nữa. Ai biết chúng ăn gì ở đây.
Tớ cũng đang nghĩ tới điều đó.
Lúc trước, tớ đã từng tới Middleburg với bố. Và thật sự là nhà tù trông không quá tồi tệ đâu. Một kiểu lâu đài ở kế cạnh tòa án, với lại có dòng chữ nhà tù tỉnh màu đỏ chói luôn.
Tớ hỏi, nhưng mà bây giờ họ đâu ạ?
Đó là việc cho vị trung úy cảnh sát đây phải tìm ra,
ông cảnh sát trưởng nói. Và ông cho con chó đánh hơi thật kỹ cái đồ tù.
David và tớ quan sát con chó vụt mõm vào cái quần tù. Như thể nó đang uống lấy mùi, rồi nó bắt đầu chạy quanh, dí mũi lên tuyết. Nó nhanh chóng chạy lên lối dẫn tới căn nhà phụ, và sau đó chạy vào lối dẫn vô rừng.
Sự kiện được đưa lên báo Tyler Star News số kế tiếp. Một bức ảnh ngôi trường silo cũ kỹ mái đã sập, và bài báo nói rằng hai đứa bé trai đã phát hiện ra một hang ổ. Rồi bài báo cho biết hai tên tù vượt ngục đó, vốn bị bắt vì tội gây rối, đã trở thành những kẻ tình nghi số 1 trong vụ giết người đàn ông từ Benson. Dù sao thì David cũng nói quá đúng. Hai tên tù vượt ngục tính toán rằng chừng nào chúng còn ở trong tù thì chừng đó cảnh sát trưởng càng nghĩ là chúng có liên quan đến vụ giết người. Vì vậy khi thấy có cơ hội chúng bèn bỏ trốn. Dường như chúng đánh bạc với cái ông từ Benson kia. Ông đó mắc nợ chúng một đống tiền và khi ông nói không thể trả được, chúng đã đánh ông. Tớ nghĩ tòa sẽ phán quyết chúng có giết ông kia hay không. Bài báo nói chó cảnh sát đã phát hiện ra chúng cách đó vài dặm, trốn trong rừng với lại mấy tấm chăn và nửa ổ bánh mì. Phóng viên ảnh muốn vào chụp ảnh nhưng ông Howard không cho anh ta đi. Bố thậm chí không cho phép tờ báo nêu tên hai đứa tớ nữa. Nói rằng ông không muốn chúng biết hai thằng bé nào đã phát hiện ra hang ổ của chúng. Nhưng được làm người hùng một bữa cũng thú lắm chứ. Tớ với lại David. Sáng thứ hai trên xe đưa rước, bọn nhóc muốn nghe kể hết đầu đuôi câu chuyện. Chúng biết tổng ngay hai thằng bé đó là ai. Là cậu với lại David, phải không? Nhỏ Sarah Peter điểm mặt. Các cậu thấy chúng đi vô cái trường đó hay là sao? Thằng Fred Nye hỏi. Chúng dí súng vô hai thằng các cậu hả? Thằng Michael Sean thắc mắc. Kể hết lại mọi chuyện, nhưng tớ nghĩ tớ sẽ lược bỏ bớt một chút sự thật bằng cách không kể ra. Chẳng hạn tớ với David đã chạy bán sống bán chết lúc mà thấy chiếc găng tay ló ra bên dưới đống đổ nát. Nhưng tớ lược bớt thì thằng David lại thêm vô. Và sau khi nó lên xe, mỗi đứa lại kể theo ý của mình. Chúng tớ kể ra một câu chuyện cứ lộn tới lộn lui. Đứa này kể đứa kia, mỗi đứa thêm thắt vô một chút. Đến lúc xe chạy tới trường và chuyện tới tay cô giáo Thornbot thì đã thành ra như thể là với tớ với thằng David giăng bẫy bắt được những tên giết người hung ác đó trong ngôi trường Silo cũ và hai đứa tớ treo lên mái nhà xa quân ở trển, cho nên mới làm cho nó sụp xuống, vùi hai tên giết người trong tuyết ngập lên tận cổ. Nhưng ai có ngờ là cô Thornbot lại giảng bài từ chuyện này cơ chứ. Cô ấy có thể giảng bài từ bất cứ chuyện gì luôn. Đầu tiên là người di cư, rồi tới Alaska, và bây giờ cả lớp phải học để biết về nhà tù. Có bao nhiêu nhà tù ở bang West Virginia này? Làm chuyện gì thì bị vô đó và bị ở trỏng bao lâu? Đừng có bao giờ nói chuyện gì mà không cần thiết cho cô giáo nghe, nghe chưa? Cô lại chẳng giao bài tập về nhà cho bạn từ cái chuyện đó ngay tấp lự. Tuy nhiên, mỗi lần kể chuyện tớ lại nói, thấy chưa, rốt cuộc không phải là trước đâu nha. Các cậu toàn nghĩ sai cho ổng hết. Ổng thay đổi rồi. Các cậu tới mà xem ổng làm những gì cho chó của ổng đi. Nhưng chuyện tồi tệ nhất đang chờ chực. Và có lẽ giá mà tớ biết tiếp theo đó là chuyện gì thì tớ đã chẳng nói chi cả. Ngày Valentine, tớ và thằng David nhận được nhiều quà hơn mấy thằng khác ở trong lớp, đa số từ bọn con gái. Mới lớp 6, tụi tớ chẳng mấy quan tâm ngày Valentine, toàn chuyện dở hơi như cá biết bơi. Nhưng mà lần này thì biết bao trái tim đã ghi tên hai đứa tớ trong ấy rồi. Thậm chí con nhỏ Sarah Peter cũng gửi thiệp cho tớ với lại một gói kẹo gươm bạc hà đính vô và dòng chữ Valentine nghĩ tới bạn. Trước giờ Sarah Peter chưa tặng quà Valentine cho đứa con trai nào hết á, bởi vì con nhỏ đó quá kiêu hãnh. Tất cả cũng chỉ vì nó biết bơi. Bơi ở trong đội tuyển hay là cái gì đấy không biết nữa. Nhưng mà lần này là một tấm thiệp to đùng với tên của nó ở trên đó. Thấy cũng ngượng là vì tớ cũng chẳng hề tặng quà Valentine bao giờ. Trên đường về nhà, sau khi thằng David Howard xuống xe rồi, Darlene tới ngồi bên cạnh tớ. Nó khoe ra hết những món quà Valentine đã nhận được. Rồi thọc tay vào túi áo khoác, lôi ra một món từ cô giáo của nó. Nguyên một hộp sô-cô-la Milky Way quấn ri băng. Không tin nổi cô giáo lớp nó lại tặng mỗi đứa một hộp kẹo to như vậy. Darlene bắt đầu gỡ lớp giấy gói hộp kẹo ra, hết sức từ từ, ve vẩy trước mũi tớ, cho tới khi tớ thấy ghét con nhỏ em của mình còn hơn ghét ăn rau bina nữa. Rồi đột nhiên, nó bẻ thanh sô-cô-la ra làm đôi và đưa cho tớ một nửa. Nè, nó nói. Tớ nhìn thanh kẹo, rồi nhìn Darlene. Ê, nửa thanh kẹo này có thuốc độc không vậy? Không, nó đáp, hơi đông đưa miếng kẹo. Cầm đi, ăn được chứ bộ. Tớ cầm miếng kẹo và xem xét thật kỹ. Cũng có vẻ ổn lắm. Cắn một miếng, một mùi vị sô-cô-la ngọt ngào nguyên chất chưa bao giờ được thưởng thức. Darlene ngồi trở xuống ghế, đu đưa chân và ăn thanh sô-cô-la. Tớ cũng ăn và nghĩ có sống tới 100 tuổi, tớ cũng chẳng bao giờ hiểu được nhỏ em mình. Bọn trẻ con vẫn còn nói về chuyện hai tên tù vượt ngục trốn trong ngôi trường Silo cũ kỹ. Người ta trả hết những thứ đồ chúng đã ăn cắp, và bố của thằng Fred Knight nhận lại súng săn và hai cái áo khoác.
Thấy chưa? Tớ nói với Fred, cậu đó buộc tội chết không đâu.
Nhưng mà tớ vẫn dám chắc là hắn có lấy thứ gì mà nhà tớ còn chưa biết ra đó thôi, Fred trả lời. Tớ xoay nửa người qua nó.
Tại sao cậu cứ chầm hăm buộc tội chất cho bất cứ chuyện gì lớn bé xảy ra hết vậy chứ?
Tớ nổi giận. Nhưng Sarah chen vào.
Thì tại cái cách hắn đối xử với Silo đó. Marty à, tớ tưởng cậu với chất là kẻ thù chứ.
Nói tớ nghe một chuyện gì tốt mà chất đã làm coi.
Thì ổng ủi tuyết cho nhà tớ sau trận bão tuyết vừa rồi, cũng ủi tuyết cho vài nhà khác nữa. Tớ nghe nói chất cũng không còn uống say xỉn nữa, không hút đổ thùng thư của ai nữa hết á, không có đi ăn cắp đồ mà người ta cứ nghi cho ổng không à. Tớ chỉ nghĩ tới những việc mà ổng không làm nữa thôi, tớ không nghĩ tới những chuyện mà ổng đã làm.
Cậu biết tớ nghĩ gì không? Thằng Michael Sean nói. Chắc là ghen tị bởi vì mọi sự chú ý đã dồn vào tớ với lại David hôm đó.
Tớ nghĩ cậu với bố cậu sợ hắn đó. Bất kể hắn làm chuyện gì cậu cũng nói tốt hết. Hắn đã khủng bố cậu.
Bây giờ tớ đã thực sự nổi đoá lên.
Không phải, tớ đã không có sợ hắn mới dám đi chiến đấu để giành lấy Silo. Bố tớ cũng không sợ gì hắn mà không dám nói là đừng có đi sang qua bên đất nhà tớ. Không sợ.
Bố tớ bảo dòng họ Traver luôn gây chuyện kể từ khi họ tới đây ở. Ông nội tớ biết ông nội của hắn luôn. Và họ toàn xấu cả nhà họ luôn. Nếu ai đó sai xỉn lái xe đi tùm lum phá hoại của cải nhà người ta, cậu đừng có tưởng thưởng hắn ta bằng cách là sửa xe cho hắn và cung cấp thức ăn cho hắn.
Nhưng mà chuyện đó đã có tác dụng mà, phải không?
Tớ nói. Ổng đâu có còn lái xe mà say xỉn nữa đâu. Ổng đâu có giết người, đâu có vô nhà ai ăn cắp đồ đâu. Cậu còn muốn ổng làm cái gì cho cậu nữa đây?
Thì dọn nhà tới Missouri mà sống đi. Càng xa chỗ này càng tốt.
Thằng Michael nói rồi cười lớn lên. Sarah với Fred cũng cười theo. Tối đó lúc ăn cơm, tớ kể cho bố nghe những gì thằng Michael đã nói.
Vậy hả?
Thế này, Marty à, bố bảo. Người ta phải quyết định á. Mình muốn ai đó thay đổi cho tốt lên hơn hay là muốn trả thù. Và nếu mà muốn trả thù ai á, mình trả thù người ta thì người ta trả thù lại. Thù hận sẽ không bao giờ chấm dứt.
Nhưng mà con luôn mong chúng ta có cách gì để mọi người thích trước hơn.
Tớ nói. Bố chẳng nói chẳng rằng hết một lúc. Cho bơ lên bát cháo khoai tây và rắc đầy tiêu.
Con không thể bắt người ta giống mình được đâu, Marty. Và con càng không thể bắt người khác phải ưa ai đó.
Sau bữa tối, tớ nằm dài ra sàn phòng khách bên lò sưởi và quýt sáo gọi Silo. Suốt bữa ăn, nó gác đầu lên chân tớ. Đôi mắt nâu to canh chừng từng mẫu thức ăn đi ra từ dĩa của tớ xuống tới cái mõm của nó. Và đôi lúc, khi nào mẹ không nhìn thấy, tớ chùi xuống cho nó một miếng thịt mỡ. Nhưng bây giờ cả hai đều đã no nê và chắc chắn Silo muốn nô đùa sau một bữa tối ngon lành. Tớ nằm dài trên sàn, gác tay lên trán và con chó đó nghịch điên. Cố tìm một cách lật úp tớ lại. Cuối cùng chùi mũi vào dưới cánh tay và hai bên mình tớ, cù cho tớ nhột để tớ phải cười mà úp mình xuống. Vậy là nó khoái chí lắm. Mẹ ngồi trên ghế nhìn sang và mỉm cười.
Marty à, chắc là nó tưởng con ngừng thở rồi đó, nằm bất động ra. Chắc nó muốn biết là con vẫn còn sống đó, mẹ nói.
Khó nói lúc nào con chó nghịch ngợm hay làm việc. Nhưng hai đứa tớ cứ lăn lộn cho đến khi mệt nhoài. Và rồi tớ nằm yên ra cho nó gối đầu lên ngực mình, vuốt ve tai nó mà thấy mình là người may mắn nhất ở trên đời này.
Đã bước sang tháng 3, thi thoảng mọi người thưởng thức một chút hương vị mùa xuân. Cảm thấy gió ấm hơn một chút, đi đâu cũng nghe tiếng nước chảy. Tuyết trên các mái nhà chảy xuống, băng tan trên mặt đất. Và với cả một lượng nước tăng thêm, như thế dòng sông dâng cao hơn và chảy mạnh hơn. Tiếng nước ầm ĩ hơn trước. Những ụ tuyết đã được ủi dạt sang hai bên đường mỗi ngày một nhỏ đi. Và thỉnh thoảng lại có một trận mưa lớn làm cho chúng tan ra hết. Giữa những trận mưa, ánh nắng ấm áp hơn và bầu trời sáng sủa hơn. Nước từ mương rãnh phản chiếu ánh sáng. Mẹ thấy những củ hoa nghệ Tây bắt đầu mọc lên và ra ngoài đếm chúng. Chuck làm việc ngày thứ bảy ở Gara Whelan cách tuần. Thỉnh thoảng tớ qua nhà hắn giúp hắn rửa xe. Không thể nói là tớ thấy cách hắn đối xử với chó của hắn có thay đổi rõ rệt. Nhưng mà cũng có thay đổi đó.
Hắn không còn chửi rủa chúng như trước, và tớ cũng không thấy hắn đá chúng nữa. Thỉnh thoảng hắn lại vươn mình vuốt da một con, nhưng chúng luôn né đi đôi chút khi hắn làm như vậy. Có lẽ thú vật cũng như con người thôi, cần nhiều thời gian mới lấy lại được sự tin cậy của chúng. Cháu thấy mấy con chó của ông lúc này vui sướng hơn trước á, bởi vì chúng có chỗ để chạy chơi, không phải bị xích cổ suốt ngày. Tớ nói với hắn lúc chùi cớp trước của xe tải.
Có vẻ là chúng vui, Chuck đáp. Hàng xóm nói chúng không có sủa nhiều nữa.
À, vậy là tốt rồi. Hàng rào còn chắc chứ ?
Còn. Nhưng mà rốt cuộc ta lại muốn có cửa. Mỗi lần vào sân sau mà muốn vọng ra trước, lại cứ phải đi băng qua nhà.
Vậy thì mình vẫn còn dư một ít dây thép để trong kho. Ông có muốn cháu giúp ông làm cửa không?
Bữa nay ta sắp đi Middleburn rồi, nhưng mà nếu muốn giúp thì ngày mai qua đây.
Dạ được ?
Chủ nhật hơi lạnh, nhưng khi mặt trời ra khỏi đám mây, bầu không khí liền cho ta một cảm giác khác. Một kiểu nắng tháng 3 ở sau gáy của bạn. Và bạn biết mùa xuân không còn xa nữa. Shiloh chạy chơi đâu đó với con chó mực Labrador. Tớ thấy mừng bởi vì tớ cũng tính đi mà không dẫn Shiloh theo. Cả hai đứa tớ đều cảm thấy có lỗi vì hễ mỗi khi tớ tới nhà trước thì Shiloh không đi theo mà tớ cũng không dẫn cho nó theo. Thế thì bữa nay nó sẽ không phải nhìn theo lúc tớ đi rồi. Tớ xin với bố sẽ về ngay sau khi giúp Chuck làm cửa xong. Lúc tớ tới chiếc xe nhà của Chuck thì mấy con chó đang nô đùa trong sân. Hắn vứt cho chúng một chiếc vớ cũ. Vậy là chúng nhai vụn ra, gầm gừ rồi lôi kéo và lắc lư cái đầu, cố giữ chặt lấy chiếc vớ trong hàm răng, để chúng bận rộn trong khi tớ và Chuck làm việc. Chuck gỡ dây thép ra khỏi một cái cọc. Tớ và hắn cuộn dây thép lại rồi làm cổng ở chỗ đó. Phải xích tới một cây cột nữa gần đó và đóng cái bản lề cửa vô. Không dễ như ban đầu tưởng. Tớ dựng cái cửa lên và Chuck cố đóng chốt tra vào bản lề. Mấy con chó vẫn tiếp tục chơi với chiếc vớ, lăn lộn và giả bộ như thể chúng rất dữ tợn. Bác sĩ John Collins nói kéo co là trò chơi đừng bao giờ nên chơi với chó, làm chúng trở nên hung hăng dữ tợn. Nhưng mà tớ chả dạy gì mà bảo Chuck cho chó của hắn chơi cái gì. Bất thần, xảy ra quá nhanh đến nỗi tớ suýt bỏ lỡ. Chuck lùi lại để thử cánh cửa và gót giày bốt của hắn dẫm mạnh lên trên chân trước ở bên trái của con chó đen trắng. Con chó ẵn lên một tiếng lớn. Chuck quay lại nhìn xem chuyện gì. Và chuyện kế tiếp là con chó đen trắng đó cắm phập răng sâu vào chân của Chuck. Chuck rống lên đau đớn. Tớ cố kêu con chó bỏ ra, nhưng mà con còn lại lại sủa ầm lên. Và một bà hàng xóm mở cửa sau ra coi chuyện gì. Dường như tất cả những tiếng ồn đã làm cho con chó đen trắng điên cuồng. Nó là con to nhất ở trong bầy và nó đang kéo giật chân của Chuck như kéo một miếng thịt, gầm gừ hết sức dữ tợn. Như thể toàn bộ sự tức giận và tính xấu mà con chó đó cảm nhận từ Chuck suốt bao nhiêu năm, bây giờ đây đang trút ra khỏi cái miệng của nó. Chuck rên la, chửi rủa, thét rống lên, cố gắng xoay mình lại, gỡ chân ra, nhưng mà không được. Tôi sắp sửa chạy vô nhà lấy cái xô đựng nước để ném cho con chó, thì Chuck nhấc cái búa lên, quay búa ra sau một chút rồi bổ xuống đầu con chó đen trắng đó. Chân con chó tuột khỏi người hắn, hàm nhả ra, rồi rơi phịch xuống đất và nằm bất động.